Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 14 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y John Ndwe, Tổng giám mục Nairobi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Kenya, về việc trưng cầu dân ý hiến pháp mới và vấn đề linh mục có gia đình. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày chứng từ của bà Enga và bà Martin, tín hữu Công giáo Pháp, trở về với giáo hội sau thời gian bỏ rơi đức tin. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, Geneva. Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo, đề cao phẩm giá của sự sống và phần đóng góp của mọi người cho xã hội. Đức Tổng giám mục Tomasi đã khẳng định như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican nhân Ngày Quốc tế Dân số 11 tháng 7 vừa qua. Nhắc tới khẩu hiệu của Ngày Quốc tế Dân số năm nay là mọi người đều có giá trị. Vị đại diện tòa thánh nói, trong quan điểm của truyền thống Kitô, trước hết cần nhấn mạnh đến giá trị sự sống của tất cả mọi người không phân biệt ai và không loại trừ ai, kể cả người tàn tật, già cả và đau yếu. Nếu tất cả mọi người đều có giá trị, thì chúng ta phải quý trọng, yêu thương và bảo vệ sự sống, mà không được trợ tử hay hạn chế sự sống trước khi sinh ra hay trước khi chết tự nhiên. Đồng thời cũng phải bênh vực quyền của những người yếu đuối và dễ bị thương tích nhất. Nói tóm lại, phải tái khẳng định quyền sống và nguyên lý sự sống và tôn trọng quyền con người trong mọi trạng huống của nó mà không được loại trừ bất cứ ai. Hiện nay trên thế giới có 6 tỷ 790 triệu người, 60% sống tại Á Châu, 14,5% sống tại Phi Châu, 13,6% sống tại Châu Mỹ, 11% sống tại Âu Châu và 0,5% sống tại Đại Dương Châu. Ông Mario Diallo, chuyên viên kinh tế, cho biết các lý thuyết liên quan tới quả bom dân số cách đây 20-30 năm đã không đúng. Bom nhân mãn đã không nổ, và từ nhiều thập niên qua, tại các nước Tây Âu, số sinh đã giảm sút trầm trọng, gây ra nạn mùa đông dân số, với rất nhiều vấn đề đảo lộn thế quân bình xã hội. Giới trẻ ít, nhân lực làm việc giảm và kinh tế không lớn mạnh, trong khi số người già nhiều khiến cho sức nặng của giới về hưu và vấn đề sức khỏe của họ gia tăng. Tuy nhiên, một số nước như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil ở bên ngoài vòng luẩn quẩn này vì có lực lượng người trẻ đông đảo, nhân lực làm việc dồi dào nên nền kinh tế cũng tăng trưởng mạnh.
Jerusalem, Đức cha William Somali, giám mục phụ tá Tòa Thượng phủ Latin Jerusalem, than phiền tiến trình hòa bình dậm chân tại chỗ bên thánh địa và bức tường phong rễ tiếp tục gây ra khó khăn và khổ đau cho người Palestine. Đức cha Somali đã đưa ra nhận xét trên đây nhân dịp kỷ niệm 6 năm Tòa án quốc tế tuyên bố bức tường đó là điều bất hợp pháp. Như đã biết, năm 2002, chính quyền Israel đã khởi công xây bức tường phân rẽ hai dân tộc trên đất của người Palestine. Cho tới nay đã có 707 cây số tường bê tông cao 4 mét được dựng lên dọc biên giới phân rẽ Israel và đất của người Palestine, bao gồm 60% chiều dài biên giới giữa hai bên. Phía Israel cho biết bức tường đã ngăn chặn được các vụ khủng bố bằng xe bom của người Palestine. Nhưng theo đức cha Somali, tình hình hiện nay là sự khép kín hoàn toàn. Bức tường ngăn cản người dân Palestine tự do đi lại, cũng như cản ngăn các sinh hoạt thường ngày của họ, bị ngăn cách với ruộng vườn, không thể đến nhà thương, trường học và thăm viếng nhau. các cửa biên giới chỉ được mở trong vài giờ. Jerusalem đã bị Israel chiếm đóng trong trận chiến 6 ngày và tuyên bố là thủ đô thuộc nước Israel, trong khi người Palestine cũng cho đó là thủ đô của mình. Đức cha Somali cho biết cần phải giải quyết vấn đề bức tường phân rẽ trong bối cảnh rộng rãi hơn của một cuộc thương thuyết hòa bình liên quan tới hai dân tộc. Phía Palestine chờ đợi một giải pháp toàn diện liên quan tới tương lai của nước Palestine. Bức tường, vấn đề các nguồn nước, việc tái hồi hương người tị nạn Palestine, vấn đề xây làng mạc của người Do Thái trên đất của người Palestine và các vấn đề khác. Tất cả phải được giải quyết trong bầu khí tin tưởng. Nhưng rất tiếc, tiến trình hòa bình dậm chân tại chỗ vì phía Israel không muốn giải quyết các vấn đề này và không nhận kiểu nói các vùng đất bị chiếm đóng, mà chỉ cho rằng đã lấy lại đất thuộc dân Do Thái cách đây 3.000 năm.
Buenos Aires, Hội đồng Giám mục Argentina tái khẳng định hôn nhân truyền thống và mời gọi tín hữu tham gia cuộc tuần hành chống lại hôn nhân đồng phái tại nhiều thành phố trong nước vào chiều ngày 13 tháng 7. Các giám mục Argentina đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo được đọc trong mọi nhà thờ trên toàn nước hôm Chủ nhật 11 tháng 7 vừa qua. Thông cáo mang tựa đề về thiện ích không thể hủy bỏ được của hôn nhân và gia đình, định nghĩa hôn nhân như tương quan ổn định giữa một người nam và một người nữ, bổ túc cho nhau trong sự khác biệt để thông truyền sự sống. Đây là một thiện ích đối với các cá nhân cũng như xã hội. Nó không phải là một quyền cá nhân hay một lựa chọn tôn giáo, mà là một thực tại đâm rễ sâu trong bản chất tự nhiên của con người. Khẳng định sự khác biệt phái tính như điều kiện của hôn nhân không phải là kỳ thị, mà là một ý niệm khách quan. Nói ngược lại là không thừa nhận bản chất của nó. Đáp lại lời mời gọi của các giám mục Argentina, chiều hôm qua 13 tháng 7, đã có hàng trăm ngàn tín hữu và các gia đình công giáo tham dự cuộc tuần hành trong hàng chục thành phố lớn toàn nước Argentina. Họ mang theo các băng rôn và bảng viết chống lại hôn nhân đồng phái. Tại thành phố San Juan, các thượng nghị sĩ cũng ủng hộ cuộc tuần hành và mạnh mẽ tố cáo chính quyền gây áp lực trên các giới chính trị và luật gia, bắt họ phải chấp thuận hôn nhân đồng phái.
Durban, Đức Hồng Y Winfried Fox Napier, Tổng giám mục Durban, ca ngợi sự thành công mỹ mãn của Nam Phi trong việc tổ chức Giải Túc Cầu Thế Giới 2010. Nó làm cho Nam Phi cảm thấy hoàn toàn thuộc về Phi Châu, cũng như thuộc về cộng đồng thế giới. Đức Hồng Y Napier đã đưa ra nhận định trên đây trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican. Đức Hồng Y nói, túc cầu là bộ môn thể thao chính của người Nam Phi, đặc biệt là người da đen. Điều quan trọng nhất giờ đây là chúng tôi phải tin tưởng vào chính mình để xem mình có thể làm được gì mà không còn người khác phải làm thay. Chẳng hạn như Nam Phi phải minh chứng cho thế giới thấy rằng ngoài giải túc cầu, dân nước này có thể thành công trong những lĩnh vực cốt yếu như tổ chức nền giáo dục quốc gia, bảo hiểm sức khỏe nhân dân, vân vân. Giờ đây các nhà chính trị Nam Phi phải chứng tỏ ý chí tiếp tục quyết tâm phục vụ công ích của dân nước như họ đã làm khi tổ chức giải túc cầu thế giới, ngay cả khi thế giới không còn đặt trọng tâm chú ý trên đất nước này nữa. Giải túc cầu vừa kết thúc cũng đã làm nổi bật sự hiệp nhất giữa các dân tộc Phi Châu, khiến họ sống biến cố này như là liên quan đến toàn Phi Châu, chứ không phải chỉ liên quan tới Nam Phi mà thôi.
Cũng liên quan đến sự thành công của việc tổ chức giải túc cầu thế giới ở Nam Phi, trang nhà Internet của Hội truyền giáo nước ngoài Milano gọi tắt là PIME khẳng định rằng Nam Phi đã phá tan những thành kiến không tốt mà nhiều cơ quan truyền thông Tây Âu nêu lên trước đó. Hội truyền giáo nước ngoài Milano tự hỏi là có phải đã đến lúc giáo hội nên giao cho lục địa Phi Châu trọng trách tổ chức một biến cố có tầm mức quốc tế hay không, chẳng hạn như một ngày quốc tế giới trẻ, hay là một cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới. Ngày Quốc tế Giới Trẻ kỳ tới sẽ được triệu tập tại Madrid bên Tây Ban Nha vào mùa hè năm 2011, và mùa xuân năm 2012 sẽ có cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới tại Milano, Bắc Italia. Phi Châu hiện nay là đại lục có số tín hữu tăng trưởng mạnh nhất thế giới và tỷ số người trẻ cao nhất trái đất. Linh mục Eric Jacquine, phụ trách giới trẻ thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, tuyên bố là đề nghị này rất đáng chú ý và có thể là động lực khiến các hội đồng giám mục Phi Châu xin tổ chức một ngày quốc tế giới trẻ tại Phi Châu.
Abidjan, từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 7 vừa qua, Liên hiệp Kinh Thánh nước Côte d'Ivoire đã tung ra chiến dịch đọc Kinh Thánh liên tục nhằm quyên góp 150 triệu quan tiền Phi Châu để in Kinh Thánh. Trong 3 ngày, khoảng 300 tín hữu sẽ tham dự một cuộc đua đọc Kinh Thánh, một cuộc chạy đua có tên là Tôi chạy thẳng đến đích, một kỳ bán đấu giá và cuối cùng một bữa ăn tối để gây quỹ. Theo ông Jean Kouassi, Giám đốc Liên hiệp Kinh Thánh Côte d'Ivoire, chiến dịch này sẽ cho phép thu thập ngân quỹ cần thiết cho việc dịch toàn bộ Kinh Thánh sang ngôn ngữ địa phương. Trong buổi khai mạc chiến dịch, Đức cha Jean-Pierre Coutoua, Tổng giám mục Abidjan, đã chào mừng chiến dịch và hy vọng chiến dịch sẽ giúp Liên hiệp Kinh Thánh đạt đến mục tiêu làm cho mọi người dân nước này biết đến Kinh Thánh, tức là biết Thiên Chúa và tình yêu của Ngài, hầu biết yêu mến lẫn nhau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y John de Jue, Tổng giám mục Nairobi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Kenya, về việc trưng cầu dân ý hiến pháp mới và vấn đề linh mục có gia đình.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào tháng 8 tới đây, nhân dân Kenya sẽ bỏ phiếu trưng cầu dân ý về hiến pháp mới. Bản dự thảo hiến pháp mới đã được chính thức công bố ngày 6 tháng 5 vừa qua, không có sửa đổi nào so với ấn bản gốc đã bị các giáo hội Kitô mạnh mẽ phê bình, đặc biệt là những điều khoản liên quan đến việc bảo vệ quyền sống từ lúc mới thụ thai cho đến khi chết tự nhiên. Cách thức trình bày hiện nay có thể mở đường cho việc tự do phá thai trong tương lai. Ngoài ra, cũng có nhiều vấn đề đáng lo âu khác, chẳng hạn như việc công nhận các tòa án Hồi giáo Qadi có thể đưa đến xung đột tôn giáo trong nước, việc bảo vệ gia đình và các vấn đề sức khỏe trường sinh, v.v. Điều gây bận tâm nhất là chính các lực lượng ngoại bang chi phối những điều này, chứ không phải là do người dân Kenya gây ra. Các giáo hội Kitô Kenya đều đồng ý nhận định rằng không cần phải thay đổi hay canh tân hiến pháp quốc gia, nhưng chỉ cần tôn trọng các giá trị nhân bản của xã hội là đủ. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Nrue đề cập đến Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Phi Châu và đến vấn đề độc thân linh mục. Về vấn đề linh mục lập gia đình hiện đang trở thành trầm trọng trong giáo hội Kenya. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y John Nrue, Tổng giám mục Nairobi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya về cuộc trưng cầu dân ý, hiến pháp mới và vấn đề linh mục lập gia đình. Thưa Đức Hồng Y Nrue, Đức Hồng Y có thể cho biết những khó khăn gắn liền với văn bản tân hiến pháp mà nhân dân toàn nước Kenya được mời bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 8 tới đây hay không?
Trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2005, một văn bản hiến pháp đã bị nhân dân Kenya khước từ. Thế rồi sau các cuộc bầu cử năm 2007, Quốc hội lại thấy cần phải tái xét dự án này và đã cho thành lập hai ủy ban. Ủy ban các chuyên viên và Ủy ban dân biểu chọn lọc. Họ đã đề nghị một bản dự thảo hiến pháp để tham khảo ý kiến. Các giám mục công giáo chúng tôi đã nêu lên vài yếu tố cần sửa đổi lại trong bản dự thảo. Chúng liên quan tới sự sống, các tòa án Hồi giáo, gia đình và sức khỏe sinh sản. Chúng tôi đã nhấn mạnh rằng từ phá thai không được xuất hiện trong hiến pháp. Liên quan tới các tòa án Hồi giáo, chúng tôi cho rằng chúng có thể hiện hữu, nhưng trong khuôn khổ hiến pháp. Chúng tôi đã đưa ra rất nhiều bình luận, nhưng rất tiếc khi văn bản chung kết được công bố, đa số các đề nghị và phê bình của chúng tôi đã không được biết đến.
Như vậy, các giám mục Kenya đã làm gì trước tình trạng này, thưa Đức Hồng Y?
Chúng tôi đã thu xếp với các giáo hội Tin lành và đã cùng nhau hội kiến với Thủ tướng Kenya để thảo luận về dự thảo hiến pháp mới. Kết quả cuộc gặp gỡ là việc thành lập một ủy ban khác liên quan tới hiến pháp, bao gồm các đại diện của chính quyền và các giáo hội. Sau cùng, Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định chuyển bản dự thảo sang văn phòng Tổng Trạng sư để công bố, hầu giúp nhân dân chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào tháng 8 tới đây. Giáo hội Công giáo và các giáo hội Tin lành đã lưu ý chính quyền vài yếu tố cần phải bỏ đi trong bản dự thảo và đã yêu cầu chính quyền tái duyệt xét hiến pháp vì nó liên quan tới tương lai của đất nước Kenya. Điều khiến cho chúng tôi lo âu nhất đó là các yếu tố gây vấn nạn này không do người dân Kenya mà là do ảnh hưởng của các lực lượng nước ngoài. Như là công dân Kenya, chúng tôi có bổn phận định đoạt tương lai của chính mình thay vì để cho các quyền lực bên ngoài quyết định.
Thưa Đức Hồng Y, Kenya có thực sự cần phải thay đổi hiến pháp hay không?
Tôi tin là cần bởi vì hiến pháp hiện nay là hiến pháp của thời Kenya được độc lập và nó mang ảnh hưởng của chế độ thuộc địa. Vấn đề duy nhất đó là ngay cả khi thay đổi hiến pháp là điều quan trọng thì cần phải tôn trọng các giá trị nhân bản của xã hội. Nếu đưa ra các khoản như phá thai, nó không phát xuất từ nền văn hóa của đất nước cũng như từ cuộc sống. Những người chủ trương để văn bản hiến pháp này như vậy quên rằng chỉ cần một con chim cũng có thể làm cho cây bị rung động.
Trong bản dự thảo hiến pháp có ba điểm khác nhau, đặc biệt là các tòa án Hồi giáo, gọi là Kadi trong tiếng Swahili, gia đình với việc tôn trọng sự sống trong tất cả mọi giai đoạn của nó và đất đai. Tất cả các giáo hội Kitô có cùng chia sẻ các ý kiến như nhau liên quan tới các điểm này hay không, thưa Đức Hồng Y?
Vâng, mọi giáo hội Kitô đều có cùng ý kiến như nhau liên quan tới sự sống, gia đình và các tòa án Hồi giáo. Có người cho rằng chúng tôi phải để cho Quốc hội thông qua hiến pháp, rồi chờ có dịp hãng xin tu chính. Nhưng nếu chúng ta quan sát kỹ tình hình, thì kiểu tu chính này không thể nào làm được. Đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu sửa đổi bản thảo của hiến pháp trước khi cho trưng cầu dân ý.
Các giáo hội Kitô lại đã không trễ tràng trong việc phản đối các điều khoản liên quan tới các tòa án Hồi giáo hay sao, thưa Đức Hồng Y, vì chúng đã hiện diện ngay từ thời độc lập cơ mà.
Không, chúng tôi không chậm trễ, vì các tòa án Hồi giáo chỉ hiện hữu trong một dải đất dài 10 cây số miền Duyên Hải. Đó đã là luật do Sultan Hồi áp đặt. Và khi vùng đất này bị chiếm đóng, việc duy trì các tòa án này tiếp tục được áp đặt như là điều kiện. Do đó nói rằng không thể thay đổi chúng là điều không đúng. Điều mà chúng tôi đòi hỏi chỉ là vấn đề bình đẳng và công lý mà thôi. Trước hết, ý thức về sự bình đẳng phải được tôn trọng, thay vì chỉ dành đặc quyền cho một tôn giáo duy nhất. Thứ hai, thật là điều không đúng đắn khi một tôn giáo đặc biệt chỉ hiện hữu tại một vùng duyên hải bé nhỏ trở thành vấn đề của quốc gia. Nếu các tòa án Hồi giáo ngày nay được thừa nhận tại Kenya, thì cứ để cho chúng tiếp tục như trường hợp các tòa án của chúng tôi, cho tới khi nào các đề nghị của chúng tôi được nhà nước chấp nhận.
Vậy thưa Đức Hồng Y, các tôn giáo khác, nhất là Hồi giáo, có đồng lòng và có được gia nhập Ủy ban soạn thảo văn bản hiến pháp này hay không?
Cuộc đối thoại tiếp tục giữa lòng Hội đồng các giáo hội Kitô Kenya. Chúng tôi đã luôn luôn làm việc với nhau về hiến pháp này. Chúng tôi cũng đã đối thoại với anh em Hồi giáo từ lần trưng cầu dân ý hồi năm 2005, nhưng rất tiếc sự hiểu lầm đã xảy ra liên quan tới việc không đưa các tòa án Hồi vào trong hiến pháp.
Các giáo hội Kitô đã hiệp nhất để phản đối các tòa án Hồi trong hiến pháp. Liên minh này lại không phải là một ngăn cản cuộc đối thoại với Hồi giáo hay sao, thưa Đức Hồng Y?
Đức tin Kitô đòi buộc phải có thái độ khoan nhượng và đối thoại thẳng thắn. Rất may là giữa các tín hữu Kitô chúng tôi đối thoại được với nhau và đồng ý với nhau về một vài vấn đề, trong khi các anh em Hồi giáo bám lấy các tòa án Hồi và muốn đưa nó vào trong hiến pháp đều chỉ liên quan tới tín hữu Hồi, trong khi hiến pháp liên quan tới tất cả mọi công dân theo Kitô cũng như Hồi giáo và các tôn giáo khác. Như thế chúng tôi không chống lại anh em Hồi như có vài người tưởng nghĩ, chúng tôi chỉ ủng hộ những điều có giá trị đối với hiến pháp mà thôi.
Trong cuộc trưng cầu dân ý hiến pháp vào tháng 8 tới đây, Đức Hồng Y có sợ lại xảy ra các bạo động như đã xảy ra trong lần bầu cử hồi năm 2007 hay không?
Chúng tôi đang giáo dục dân chúng liên quan tới vấn đề này bằng cách giúp họ hiểu các yếu tố gây ra vấn nạn và quyết định với tinh thần trách nhiệm. Tôi không tin rằng người dân sẽ thù ghét nhau. Chúng tôi làm tất cả những gì có thể để giúp họ hiểu các hệ lụy. thí dụ như vấn đề tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. Tôi không thể nào hiểu được một cộng đoàn lại ủng hộ việc hủy bỏ sự sống của các trẻ em chưa sinh ra.
Còn có một vấn đề khác nữa, đó là việc các linh mục lập gia đình. Hiện nay đang có vấn đề nghiêm trọng trong giáo hội Công giáo và tại Kenya này. Lập trường của Đức Hồng Y ra sao?
Theo các nguyên tắc của giáo hội Công giáo, bất cứ ai muốn làm linh mục đều phải giữ luật độc thân. Đâu có ai bị bắt buộc phải là linh mục đâu. Người ta tự nguyện và hoàn toàn sẵn sàng trở thành linh mục đấy chứ. Tuy nhiên một vài linh mục đã có thể có con và có cả gia đình nữa. Đặc biệt tại Kenya này, có luật liên quan tới trẻ em, theo đó mọi trẻ em sinh ra không chỉ được bảo vệ mà còn được giáo dục một cách thích hợp nữa. Nó cần được đồng hành, vân vân. Chúng tôi rất rõ ràng trong vấn đề này. Nếu một người cảm thấy mình không có khả năng tiếp tục sống đời độc thân được nữa, thì có các phương cách giải quyết. Nhưng chúng tôi không chấp nhận một người ở trong chức linh mục lại đồng thời bí mật dấn thân sống một liên hệ gia đình. Chính vì thế các giám mục Công giáo chúng tôi đã phát hành một cẩm nang hướng dẫn các linh mục và đã phổ biến ngày 30 tháng 6 trong dịp bế mạc năm linh mục.
Với các thành công của các phong trào tôn giáo hay các giáo phái như Đức Hồng Y đã nói, Đức Hồng Y có lo sợ rằng các nhà thờ Công giáo sẽ trống rỗng không?
Con người thường hay mượn lối đi tắt để tìm một giải pháp cho vấn đề của mình. Tất cả phải xoay quanh sự trung thành và chỉ có sự trung thành mà thôi trong việc tôn trọng lời thề hứa với Thiên Chúa và tôn trọng các giáo huấn của giáo hội Công giáo. Chúng tôi hy vọng giáo dục và giúp tín hữu sống trưởng thành trong đức tin Kitô, nhưng cuối cùng phải tôn trọng sự lựa chọn và quyền tự do của mỗi người.
Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 đã kết thúc tại Roma cách đây không lâu. Có người chỉ trích là các giáo hội Phi Châu theo mô thức của các giáo hội Âu Châu. Đức Hồng Y có nghĩ rằng Thượng Hội đồng Giám mục này giúp tín hữu Phi Châu nhập thể đức tin và sống đức tin như là người Phi Châu hay không?
Tôi không nghĩ là điều đúng đắn nói rằng các giáo hội Phi Châu đã quên nền văn hóa của mình và chạy theo nền văn hóa của người Âu Châu. Trước hết tôi xin nhắc lại là chúng ta tất cả làm thành một giáo hội duy nhất, Công giáo và Tông truyền. Quý vị nhớ là Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu lần đầu tiên đã nhóm họp năm 1994, và nó đã nhắc nhớ rằng chúng ta thuộc một gia đình duy nhất, gia đình của Thiên Chúa, với căn tính và phẩm giá riêng của chúng ta. Từ đó nảy sinh ra vấn đề hội nhập văn hóa trên bình diện phụng vụ và các vấn đề mục vụ khác. Cả khi chúng ta có sống căn tính riêng, chúng ta cũng là thành phần của giáo hội đại đồng. Thượng Hội đồng Giám mục đã giúp chúng tôi bước vào lòng bàn tay nhân hiền của Thiên Chúa và thăng tiến công lý và hòa bình tại những nơi chúng tôi đang sống, bất kể là Kenya hay Uganda hay nơi nào khác nữa, luôn luôn trong ý hướng củng cố cơ cấu gia đình của chúng tôi. Giáo hội Phi Châu có các thách đố phải đương đầu, đặc biệt là nạn nghèo đói và bạo lực, nhưng chúng tôi có khả năng tiến tới, và một ngày kia giáo hội sẽ nở hoa. Người ta nhắc lại rằng một vài nhà chính trị có thể lợi dụng sự rốt nát của dân chúng để bắt toàn cộng đoàn làm con tin. Khi tôi nghĩ tới bạo lực xảy ra tại Kenya này trong các năm 2007-2008, tôi tự hỏi ai thật sự là những người sát hại. Nỗi đau đớn nhất đó là đa số họ lại là tín hữu Kitô. Hẳn họ đã bị các nhà chính trị muốn duy trì quyền bính sử dụng. Và tôi thấy cần phải giáo dục dân chúng để họ chú ý tôn trọng tha nhân và dạy dỗ cho họ biết các giá trị luân lý để xây dựng phẩm giá con người.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y John Ndrue, Tổng giám mục Nairobi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya về việc trưng cầu dân ý hiến pháp mới và vấn đề linh mục có gia đình. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày chứng từ của bà Enga và bà Martin, tín hữu Công giáo Pháp, trở về với giáo hội sau thời gian bỏ rơi đức tin.
Sau đây là chứng từ của bà Enga, 32 tuổi. Tín hữu Công giáo sống tại Yvelines, thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris. Bà kể lại hành trình trở về với giáo hội Công giáo như sau. Tôi là tín hữu Công giáo Pháp gốc Bồ Đào Nha. Trong thời niên thiếu, tôi hấp thụ trọn nền giáo dục tôn giáo bằng tiến bộ. Nhưng rồi, tôi bỏ rơi tất cả trước khi lãnh bí tích thêm sức. Mãi cho đến khi chuẩn bị lập gia đình, tôi gặp một vị linh mục và bày tỏ với Ngài những ưu tư thắc mắc khắc khoải của tôi. Vị linh mục lặng lẽ nghe tôi trình bày với thái độ khoan dung, không phê phán cũng không xét xử. Sau đó, Ngài giải thích cho tôi rõ ràng từng điểm một. Từ đó đến nay đã 8 năm ròng rã trôi qua, giờ đây tôi cảm thấy sẵn sàng nối lại mối quan hệ với Thiên Chúa và với Giáo hội Công giáo. Đứa con gái đỡ đầu của tôi sẽ lãnh bí tích thêm sức vào năm tới, vậy thì tôi phải chuẩn bị chịu phép thêm sức trước để có thể xứng đáng làm mẹ đỡ đầu cho bé. Và dĩ nhiên, tôi nghĩ ngay đến sứ đạo, đến nhà thờ nơi chúng tôi lãnh bí tích hôn phối cách đây 8 năm. Tôi muốn trở lại nơi chốn phúc lành này, nhưng tôi không dám gọi điện thoại liên lạc trực tiếp. Tôi phải bắt đầu mọi sự từ con số 0. Tôi không thuộc lòng cả đến kinh lạy cha bằng tiếng Pháp. Vì thế tôi cảm thấy thẹn thùng, xấu hổ vì sợ họ nghĩ rằng tôi là một tín hữu công giáo xấu xa, bất xứng. Thế nhưng, ở vào cái thời đại Internet này, quả thật là hữu ích và nhanh chóng. Tôi tìm ra một địa chỉ trên mạng tựa đề Giáo lý cho những người không biết gì về giáo lý. Chúng tôi có thể gửi điện thư đến ban phụ trách và có thể chọn một linh mục hướng dẫn tùy ý. Tôi chọn ngay một linh mục với hình ảnh trông thật giản dị, dễ mến. Ngài gợi lên cho tôi niềm tin tưởng, phó thác. Tôi cẩn thận viết thư cho Ngài và hoàn toàn tin tưởng nơi sự trợ giúp thiêng liêng của Ngài. Chứng từ thứ hai của bà Martin, tín hữu công giáo Pháp 60 tuổi, sống tại Val de Marne, cũng thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris. Bà nói, tôi xuất thân từ một gia đình công giáo sống tại thành phố Versailles. Tất cả con cái trong gia đình đều được rửa tội, theo các lớp giáo lý và đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Vào thập niên 1950, tất cả đều bằng tiếng Latin. Tôi rất hãnh diện được cất tiếng hát bằng tiếng Latin, nhưng không hiểu gì ráo trọi. Đến năm 16 tuổi thì tôi chấm dứt mọi liên hệ với nhà thờ, với đạo công giáo. Tôi vẫn còn tin nơi một cái gì đó, nhưng đường lối mà người ta dạy dỗ chúng tôi về tôn giáo không phù hợp với tâm thức phản loạn của tôi. Năm 2002, tôi chịu một cuộc giải phẫu mà hậu quả đau thương kéo dài rất lâu sau đó. Chính cái đau khổ này lại là điểm khởi phát làm thức tỉnh lương tâm tôi. Tôi tự nhủ, nếu Thiên Chúa hiện hữu, sao Ngài lại khiến cuộc đời tôi là một chuỗi những thời điểm khó khăn? Cùng thời gian này, tôi được hồng phúc đi chung đường với một người bạn gái sống đạo chân thành. Bạn nói với tôi về Thiên Chúa với một ngôn ngữ vô cùng giản dị. Bạn cũng làm cho tôi hiểu rằng Thiên Chúa luôn đồng hành với tôi trong tất cả các biến cố đau thương của cuộc đời tôi. Lời giải thích của bạn Hiền khiến lòng tôi tìm được an bình, thanh thản. Bạn tôi cũng điều động một hội đọc Kinh Thánh. Tôi đi theo bạn đến dự các buổi họp đọc Kinh Thánh này. Chúng tôi tước bỏ các khó khăn, khúc mắc của các bản văn Kinh Thánh, rồi diễn dịch trong ngôn từ bình dân, hầu tất cả đều hiểu được ý nghĩa thâm sâu của Kinh Thánh. Dầu vậy, tôi cũng để ra một thời gian thật lâu trước khi thật sự quay trở lại nhà thờ tham dự thánh lễ. Giờ đây, tôi cảm thấy thật hạnh phúc mỗi khi trò chuyện thân tình trực tiếp với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Gioan Tông Đồ. Anh chị em thân mến! Anh chị em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh chị em nhận ra thần khí của Thiên Chúa. Thần khí nào tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô là đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. Còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Chúa Giêsu Kitô thì không bởi Thiên Chúa. Đó là thần khí của tên phản Kitô. Anh chị em đã nghe nói là nó đang tới và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh chị em là những người con bé nhỏ, anh chị em thuộc về Thiên Chúa và anh chị em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì đấng ở trong anh chị em mạnh mẽ hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian, vì thế chúng nó nói theo thế gian và thế gian nghe chúng. Còn chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa thì nghe chúng ta, ai không thuộc về Thiên Chúa thì không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí nào dẫn đến sự thật và thần khí nào làm cho sai lầm.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục Đạo Vào Đời với đề tài Ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài tuần trước chúng tôi đã trình bày về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-xu là những điều thuộc về kế hoạch tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Những hình khổ Chúa cứ thế phải chịu không những đến từ sự đố kỵ và chống đối của nhiều thành phần lãnh đạo đối với bản thân và giáo huấn của Ngài mà thôi, nhưng còn nằm trong kế hoạch ngàn đời của Thiên Chúa. Chúa Cha đã muốn con yêu quý của Ngài dùng con đường thánh giá để cứu độ trần gian, và Ngài đã tiên báo điều này nhiều lần trong Kinh Thánh. Đứng trước lời quả quyết đó, người ta không thể không đặt câu hỏi, nếu Chúa Giê-xu tự nguyện chịu chết vì yêu thương thế gian như thế, thì ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa? Chúng tôi xin bàn về vấn đề này trong bài hôm nay.
Trong bao nhiêu thế kỷ trước đây, nhiều tín hữu Kitô vẫn cho rằng chính dân tộc Do Thái phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu và người Do Thái bị gọi là dân tộc giết Chúa. Người ta dựa vào câu 24 và 25 của đoạn 27 trong Phúc Âm theo Thánh Ma-thêu kể lại rằng khi thấy dân chúng đòi đóng đanh, Chúa Giê-xu vào thập giá, quan Phi-la-tô cảm thấy mất công, lại sợ có náo động. Nên ông lấy nước rửa tay trước mặt dân và nói, ta không có tội đổ máu người lành này, mặc kệ các ngươi. Tất cả dân chúng đều trả lời, máu nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. Người ta cho rằng từ sau tội ác đó, dân tộc Do Thái bị trúc giữ, thành thánh Jerusalem của họ bị tàn phá và dân tộc Do Thái bị tàn mát khắp nơi. Theo cái nhìn đó, vụ quân Đức Quốc xã giết hại mấy triệu người Do Thái trong Thế chiến thứ hai cũng nằm trong hình phạt mà dân tộc này phải chịu về tội giết Chúa. Quan niệm này đã có trong lời giải thích của linh mục Origene sống vào cuối thế kỷ thứ hai và thứ ba tại thành Alexandria bên Ai Cập. Cha viết, vì thế, máu Chúa Giê-xu không những đổ xuống trên những người Do Thái sống vào thời đó, nhưng trên cả những thế hệ Do Thái tiếp theo đó cho đến tận thế. Vào thời Trung Cổ, ở Tây Phương, nhiều người Do Thái bị tín hữu Kitô bách hại. Trong tuần thánh, người Do Thái phải trốn biệt. Chúa bị bán 30 đồng, thì tại hội chợ Terebinthe, người ta bán 30 người Do Thái với giá 1 đồng bạc. Trong các cuộc hành quân của đạo binh thánh giá giải phóng mộ thánh, nhiều người Do Thái bị sát hại. Nhiều nước ở châu Âu như Anh Quốc, Pháp và Tây Ban Nha đã ra lệnh trục xuất người Do Thái ra khỏi lãnh thổ của họ. Thật ra, trào lưu bài Do Thái cũng có một nguyên nhân khác là sự đố kỵ giữa nhiều tín hữu Kitô và Do Thái đã có từ thời giáo hội sơ khai. Trong những thế kỷ đầu, chính những người Do Thái đã bách hại các tín hữu Kitô. Từ thế kỷ thứ hai, mỗi ngày, các đạo sĩ Do Thái, Rabbi, phải đọc kinh Shemone Esrep để nguyền rủa bọn rối đạo và bọn Nazarean, tức là các tín hữu Kitô. Và để tỏ lòng trung thành với nhà cầm quyền của đế quốc La Mã, nhiều người Do Thái đã tố cáo các tín hữu Kitô và hơn nữa còn xúi giục dân ngoại bách hại những người theo Kitô giáo. Mặt khác cũng cần nói thêm rằng trào lưu bài Do Thái đã có trước khi Kitô giáo ra đời. Nó đã có tại những thành thị lớn thời cổ như tại Alexandria bên Ai Cập, nơi có một cộng đoàn Do Thái đông đảo giàu có. Ngoài ra, trong thời Trung Cổ, sự kiện nhiều người Do Thái làm nghề chủ ngân hàng, cho vay ăn lãi và thương mại giàu có cũng là một nguyên do khiến cho nhiều người có ác cảm với họ nên dễ chiều theo những lý thuyết hoặc những cuộc sách động bài Do Thái.
Người ta phải nhận là quan điểm cho rằng dân Do Thái bị trúc giữ, bị lưu đày khắp thế giới chỉ vì cha ông họ đã phạm tội giết Chúa Cứu Thế. Đó là một thành kiến hết sức sai lầm. Sự sai lầm này phát sinh từ việc giải thích không đúng một số câu kinh thánh, nhất là câu của những người Do Thái hô lớn trong cuộc xét xử Chúa Giê-xu: máu nó đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. Câu nói này, nếu muốn sát nghĩa hơn, phải dịch là: chúng tôi nhận lấy máu nó trên chúng tôi và con cháu chúng tôi. Máu ở trong Kinh Thánh có nghĩa là sự sống, và câu nói này có nghĩa là chúng tôi nhận lãnh trách nhiệm về sự sống và sự chết của nó. Hiểu theo toàn bộ Kinh Thánh, không có đoạn nào cho phép giải thích câu nói này theo nghĩa toàn thể dân tộc Do Thái bị trúc giữ ở mọi nơi và mọi thời. Bản dịch Kinh Thánh Đại Kết bằng tiếng Pháp dùng chung cho Công giáo, Chính thống và Tin lành. Khi dịch đoạn Phúc âm theo Thánh Matthew về câu của người Do Thái nói, máu người này sẽ đổ trên chúng tôi và con cháu chúng tôi, có chú giải thêm rằng, tất cả mọi trào lưu bài Do Thái dựa trên câu Phúc âm theo Thánh Matthew này đều là sai lầm. Mặt khác, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đoạn 11, từ câu 25 tới 29, đã nhắc nhở rằng, anh chị em, tôi không muốn để anh chị em không biết mầu nhiệm này, vì sợ anh chị em khoe mình là khôn ngoan. Đó là một phần dân Israel sẽ mù quáng cho đến khi các dân ngoại đã gia nhập nước Chúa đầy đủ. Vì khi ấy toàn thể dân Israel sẽ được cứu rỗi, như lời Kinh Thánh rằng, đấng cứu tinh sẽ từ Sion mà tới, người sẽ xua đuổi mọi gian ác khỏi nhà Gia-cóp, và đó là giao ước thành lập giữa ta và họ. Khi ta đã xóa mọi tội của họ, vì anh chị em, họ bị coi là thù địch của Phúc âm. Nhưng vì các tổ phụ thì họ vẫn là con yêu dấu bởi họ đã được tuyển chọn trước hết. Vì ơn Chúa ban và lời Chúa kêu gọi thì có giá trị vĩnh viễn, không thay đổi được. Như vậy có nghĩa là dân Do Thái vẫn là dân được Chúa yêu thương và tuyển chọn, chứ không phải là dân bị trúc giữ. Công đồng Trung Vatican II trong tuyên ngôn Nostra Aetate về tương quan của giáo hội Công giáo với các giáo hội không Kitô ở đoạn số 4 đã chính thức giải thích về trách nhiệm của người Do Thái trong cuộc xử án Chúa Giê-xu và dạy rằng, mặc dù chính quyền Do Thái và thuộc hạ đã đưa tới cái chết của Chúa Kitô, nhưng không thể quy trách một cách hàm hồ những tội ác đã phạm trong khi Chúa chịu khổ nạn cho hết mọi người Do Thái thời đó, cũng như cho người Do Thái thời nay. Dù giáo hội là dân mới của Thiên Chúa, nhưng không thể rút ra từ Kinh Thánh kết luận theo đó, Chúa phế thải và nguyền rủa người Do Thái. Công đồng nói thêm rằng, Thánh Kinh làm chứng Jerusalem không nhận biết thời gian Chúa thăm viếng mình, và phần lớn dân Do Thái không tiếp nhận Phúc âm, trái lại nhiều người còn chống đối việc bành trướng Phúc âm. Tuy thế, theo lời Thánh Phaolô Tông Đồ, Thiên Chúa vẫn rất quý yêu người Do Thái vì tổ phụ họ, và Ngài không ân hận vì đã ban hồng ân và kêu gọi họ. Cùng với các ngôn sứ và vị Tông Đồ, giáo hội chờ đợi, ngày chỉ mình Chúa biết, ngày mà mọi dân tộc đồng thanh kêu cầu Thiên Chúa và sát cánh phụng thờ Ngài.
Còn về trách nhiệm của nhà cầm quyền La Mã thời Chúa Giê-xu, nhất là của quan tổng trấn Phi-la-tô, chúng ta có thể nói rằng, quan Phi-la-tô đại diện cho chính quyền La Mã thời đó. Ông biết rằng mình giao nộp và lên án tử một người vô tội, nhưng không từ bỏ hoặc ngăn chặn tội ác này. Vì thế, ông vừa là người có trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu, vừa là người đồng lõa. Chính ông ta đã cho treo trên thập giá Chúa Giê-xu bảng hiệu, đây là vua dân Do Thái, theo lời yêu cầu của các trưởng tế, nhưng cũng vì ông thấy rằng Chúa Giê-xu là một đe dọa cho trật tự công cộng. Vì thế, không những nhà chức trách Do Thái thời đó, nhưng cả quan Phi-la-tô cũng phải chịu trách nhiệm về vụ này. Đến độ về sau này, Hoàng đế Tiberio đã trừng phạt quan Phi-la-tô vì đã lên án một người vô tội. Tóm lại, lập trường của giáo hội Công giáo, nhất là sau Công đồng Chung Vatican II, đối với người Do Thái thật là rõ rệt. Giáo hội không những nêu bật những điểm chung, gia sản tinh thần và kinh thánh mà giáo hội có chung với Do Thái giáo. Hơn nữa, giáo hội còn chống lại mọi chủ trương bài Do Thái như tuyên ngôn Nostra Aetate đã dạy. giáo hội vì luôn phi bác mọi cuộc đàn áp đối với bất cứ người nào, đồng thời nhớ mình có di sản chung với người Do Thái, cũng như được thúc đẩy bởi đức bác ái đạo hạnh của Phúc Âm, chứ không phải vì lý do chính trị, nên giáo hội rất lấy làm đau lòng về sự ghen ghét, đàn áp những hành động của chủ nghĩa bài Do Thái. Trong bất cứ thời nào và do bất cứ ai đối với người Do Thái. Sau cùng, công đồng dạy rằng, Chúa Kitô mặc dù bị kết án, nhưng Ngài tình nguyện đón nhận khổ nạn và cái chết để mọi người được ơn cứu độ vì tội lỗi mọi người và do tình yêu thương vô biên của Ngài. Theo nghĩa đó, công đồng chung Trento cũng đã từng dạy, các tín hữu Kitô tội lỗi thì có lỗi đối với cái chết của Chúa Kitô hơn cả một số những người Do Thái không tham gia vào việc lên án Chúa và không biết điều mà họ làm.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Roma, Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Maria Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, tái khẳng định lập trường của giáo hội công giáo đề cao phẩm giá của sự sống và phần đóng góp của mọi người cho xã hội. Jerusalem, Đức cha William Somali, giám mục phụ tá Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, than phiền tiến trình hòa bình dậm chân tại chỗ bên Thánh Địa, và bức tường phân rẽ tiếp tục gây ra khó khăn và khổ đau cho người Palestine. Buenos Aires, Hội đồng giám mục Argentina tái khẳng định hôn nhân truyền thống và mời gọi tín hữu tham gia cuộc tuần hành chống lại hôn nhân đồng phái tại nhiều thành phố trong nước vào chiều ngày 13 tháng 7.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.